mà đời chúng mà còn chấp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thành và đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Hôm nay cũng là ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ, tức là ngày mai chúng ta sẽ kỷ niệm cũng rằm tháng Giêng, rằm đầu năm. Quý vị có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa rất là vui được gặp lại phần đông tất cả đại chúng nhân dịp khóa tu đầu năm. Và có những vị ở xa đến, đặc biệt là có một Phật tử ở Chicago mới vừa đến để tham dự một ngày tu bác quan trai rồi mai đi về, mỗi đi về. Mình có wow, mình wow thì mình phải làm sao để đáng với cái wow đó. Thưa đại chúng, hôm qua là ngày thứ sáu, lúc 1 giờ chiều chúng ta đã làm lễ di quan và trà tỳ ni sư Thích Nữ Huệ Cảnh. Những vị nào mà mới đến chùa sau thì ít được biết ni sư, vì ni sư sang Canada khoảng 1991, và sau đó thì ni sư có về tu viện Trúc Lâm. Hồi đó tu viện còn ở một cái nhà thờ cũ ở dưới Riverdale. Thì ni sư đến và cùng sinh hoạt với chúng ta trong những năm tháng ở đó. Và sau đến năm 96, 97, khoảng đó, hoặc 95 gì đó, khoảng thời gian đó, thì ở chùa Phật Quang nhu cầu Phật sự thì ni sư có xin phép là về đó để phụ lo Phật sự ở đó cho đến sau này. Thì những vị nào mà đã ở có mặt ở tu viện những cái năm tháng đó thì biết ni sư. Thì khi mà ni sư bệnh nhiều và về lại để cho các con cháu chăm sóc, thì thỉnh thoảng Pháp Hòa có ghé bệnh viện hoặc là thăm. Khi hay tin vào bệnh viện thì ghé thăm, và thậm chí ngay cả những khi còn khỏe mà thỉnh thoảng ghé chùa thăm buổi vậy đó, thì lúc nào cũng gặp Pháp Hòa và nói rằng huynh đệ mình bao nhiêu năm tuy rằng ít gặp sau này vì Phật sự, nhưng mà tôi nói rồi, tôi mà có chuyện gì là ông lo, tức là nói Pháp Hòa đó. Thì cái lần cuối Pháp Hòa đến thăm thì sư mới nói tôi không biết đâu, bây giờ tôi nằm giả Trúc Lâm, hồi tôi mới qua thì hai thầy lo, rồi bây giờ tôi có chuyện gì thì tôi cũng nằm giả Trúc Lâm. Thì Pháp Hòa nhớ là cách trước khi mất chỉ có mấy ngày, có Pháp Hòa lên kiếm Pháp Hòa và để lại cái message cho Tịnh Lộc ghi lại. Đó là lần cuối cùng được thăm sư qua phone, và nhắn nhủ là có lẽ là đau bệnh kỳ này không có thể hết được, thì cho nên là nhắn nhủ lại là hai thầy lo cho sư. Thì Pháp Hòa cũng vui là vì chúng ta đã làm được một cái gì đó cho một người bạn đồng hành của mình, mà không phải đợi tới người đó phải là thân thiết với mình thì mình mới đi đám. Mình đừng có cái tâm đó. Một cái người đệ tử Phật á, khi mà nghe một cái người nào mất, mà nếu chúng ta có khả năng hoàn cảnh để đi á, là chúng ta đi thôi. Vì lúc đó ngoài cái tình mà chúng ta quen biết thế thường đó, nó sâu sắc, nó cao siêu hơn nữa, đó là cái tình đồng đạo. Và chúng ta, nếu mà nói rộng là chúng ta đến để hộ niệm tiễn một người để cho họ có thêm cái năng lực. Sự có mặt của mình là sự trợ duyên cho người mất rất lớn. người sắp mất và người đã mất, người ta rất là cần cái sự hộ niệm của mình. Nói như vậy thì không có nghĩa là lúc mình sống mình không tu. Mình tu chứ, nhưng mà đến khi mà mình lâm vào cái hoàn cảnh, cái giây phút cuối cùng đó, thì cái tâm niệm của mình nó bàng hoàng, nó lo sợ, nó đủ thứ hết. Bây giờ đừng có nói chi sắp mất nha, chỉ cần là đi bệnh viện mà đi bác sĩ, bác sĩ cho mình biết mình mang chứng bệnh gì thôi là mình tá hỏa nó liền. Cách đây mấy ngày bà thân Pháp Hòa mới được văn phòng bác sĩ gọi và nói là phải lên gấp. Thì bước vô cái ông bác sĩ, ổng dò đầu bứt tóc, ổng báo tin là chị bị ung thư máu. Thì mẹ Pháp Hòa mới giật mình, nói trời sao kỳ vậy, tôi mới đi khám tổng quát bác sĩ đây, bác sĩ nó không có gì hết trơn, người sao giờ lại nói tôi bị ung thư máu. Cho bác sĩ nói tôi cũng biết làm sao nữa, thôi để tôi coi kỹ lại. Cái ông nhìn cho cái hồ sơ cho kỹ thì cùng tên mà khác ngày sanh. Quý vị nghe, cùng họ cùng tên mà chỉ khác sanh thôi. Rồi một lần nọ Pháp Hòa lên xin cái giấy khám tổng quát cho một chú, nói tên nói họ, cái cô thư ký cổ cũng rút cái tên ra mà cổ quên để ý cái ngày sanh, mà Pháp Hòa cũng sơ ý nữa, chụp được cái tên cái chạy ra tới xe, rồi cũng không để ý tới cái ngày mà đi khám tổng quát, mới nhìn lại, ủa thằng nhỏ này nó cũng cho anh sình đinh mà nó sanh 2002. Chú ở nhà thì sanh 1998, mới biết là cái giấy đó không đúng, cho nên là cẩn thận. Ở đây thì mình kể cho vui, nhưng mà để ý muốn nói là khi mình nghe một cái hung tin thì lập tức cái tâm của mình nó bất an liền. Dù mình tu, nghĩa là nếu chưa phải là người ở trong cái đại định, chưa phải là cái người mà gọi là siêu việt của cái sự sanh tử đó, thì nhất định là có một chút gì đó bấn loạn ngay cái giây phút đó. Rồi trở lại cái bình tĩnh thì tính sao. Nhưng mà ngay cái giây phút đó, thì Pháp Hòa nói ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy rằng nghe tin mình bệnh thôi là mình đã sửng sốt như vậy, thì huống chi khi chúng ta phải đối diện với một cái sự mất, một còn một mất, và cái ngọn đèn nó lan lát như vậy. Cho nên Pháp Hòa thường hay khuyến khích đại chúng cái công đức đi hộ niệm, công đức đi hộ niệm. Cho mình phải gieo cái nhân thì mai mốt mình mới có cái quả. Chứ bây giờ mình không gieo nhân rồi mai mốt làm sao có quả được. Và đừng có đợi thấy ai mới hỏi quen không. Quen chi vậy? Quen mới đi. Quen mới đi thì chưa phải là lòng đại từ đại bi của bậc Bồ Tát. Vậy giờ chúng sanh nào tới, mình tới mình cầu khấn Bồ Tát để nhìn kỹ cô quen không. Cái cô này đi chùa thường là đổ đi, cái cô này ít đi quá thôi để qua bên. Không có kỳ thị kiểu đó, không có đợi tới rồi có thân thế rồi mới rút hồ sơ lên. Thì hồi nãy có một vị Phật tử Pháp Hòa cũng cái ngày thứ năm vừa rồi đó, cùng một buổi sáng cùng một giờ mà hai đám tang, thành thử Pháp Hòa với thầy viện chủ phải chia hai, Pháp Hòa một đám, thầy viện chủ một đám. Thì cái gia đình nó lên cảm ơn, nói là nhờ quý thầy lên rồi mấy đứa con thì nói tiếng Anh không, rồi Pháp Hòa phải giảng tiếng Anh ý nghĩa để tang, ý nghĩa cúng lại rồi cho nó hiểu. Thì bà rất là vui, bà nói là trời ơi, tôi thấy quý thầy mà sắp xếp lo lắng cho ổng được vậy tôi mừng, mà tôi không biết nữa tới tôi là ai lo đây. Pháp Hòa nói không sao, cứ dặn mấy đứa nhỏ đi. Có gì thì quý Pháp Hòa, bà mới nói, Pháp Hòa mới nói như thế này: khi nào Pháp Hòa còn sống và còn ở trong town, tức là còn trong thành phố đó, phải không, thì không bất cứ ai cần, trong khả năng mình làm hết, không có đợi cái người đó phải là Phật tử thuần thành đi chùa thường mình mới lo, rồi Phật tử ít đi rồi mình lơ là, không, mình lo từ đầu đến đuôi, lo đàng hoàng. Không phải là mình cầu cái lợi dưỡng gì, nhưng mà cái giây phút đó mình đến với gia đình khi người ta hữu sự nó rất là ý nghĩa. Tiếng Anh nó kêu là meaningful, Mình đến cái giây phút đó người ta rất là cần. Và có những đứa nhỏ nó không có thích để tang là tại vì nó không biết được cái ý nghĩa đó. Nhưng mà khi mình giảng cho nó nghe rồi thì nó thấy đúng, nó thấy cái đó là một cái biểu tượng hay, một cái đẹp. Và Pháp Hòa nói với người lớn, quý vị đang làm là quý vị đang làm cho quý vị luôn đó. Mình đang chuẩn bị cho mình luôn đó. Mình làm cho mẹ, làm cho ba, nhưng mà thật sự ngay giây phút đó mình cũng đang làm cho mình. Tại vì mình làm như vậy thì các con nó thấy, nó noi theo. Cho nên một cái người nào mà chúng ta đã từng có sự gần gũi, quen biết, mà bây giờ lần cuối cùng chúng ta được tiễn đưa, thì đó là một cái niềm vui của mình. Giống như ni sư Thanh Quang mà Pháp Hòa không có ở nhà để giữ được cái tang lễ đó, thì tự Pháp Hòa cũng cảm thấy là một cái điều mà gọi là mình không có vui lắm, là vì mình chưa có trọn vẹn đối với một cái người ra đi mà mình có mặt. Nhưng mà vì hoàn cảnh thì mình đành chịu đó. Cho nên mỗi một người đó có một cái duyên khác nhau. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa ngồi ăn cơm, thì khi Pháp Hòa nhìn xuống cái bàn cơm thì tự nhiên ở không biết ở đâu mà trong lòng nước mắt nó cứ trào ra. Cái lý do là bởi vì Pháp Hòa rất là trân trọng sự có mặt của từng người trong cái giây phút đó. Vì Pháp Hòa thấy rằng có thể rồi vài ba năm nữa đây, trong cái bàn ăn này sẽ vắng đi một vài người mình không biết. Thì Pháp Hòa mới nhớ, tự nhiên Pháp Hòa ngó qua cái tủ bên kia thì thấy cái tủ bây giờ quý vị để chuông để mỏ dưới lầu là do chú Đức Bổn đóng. Chú Đức Bổn tức là ông bạn đời của cô Nguyên Huệ đó. Thì tự nhiên Pháp Hòa nhớ chú. Ông mới mất hôm mùng 4 Tết. Cách đây mười mấy năm. Rồi bác Trúc Hoàng, rồi từng người. Tự nhiên những người đó, nó ở cái giây phút đó nó sống dậy. Nó sống dậy ở trong cái tâm lòng của mình, cái trái tim của mình. Cái thầy tự nhiên ngồi đó mà nước mắt nó cứ đi ra. Và Pháp Hòa trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có với nhau. Và nói như vậy để rồi đại chúng nhớ là mình không có sống đời đâu. Cho nên mình hỷ xả được bao nhiêu hỷ xả, tha thứ được cho nhau bao nhiêu thì tha thứ, mà thương được nhau cái đó mới quý. Chứ còn mình hơn thua từng lời nói, từng cái đó nó uổng lắm. Rồi bây giờ cái người đó không còn thì mình tới mình thắp một cái hương hay mình nói cái gì đi nữa thì nó chưa đủ. Có một hôm mà mấy cô mấy chú mà dọn cơm lên cúng sư cô Thanh Quang thì Pháp Hòa đúng là sắp chứ đâu, thì tự nhiên Pháp Hòa mới nói ngộ quá. Bây giờ cúng thì cái gì cũng gọi là gì, cất để dành, này mới nấu, kia mới nấu cúng. Mà khi mà còn sống thì giấu. Này không được ăn, cái kia không được ăn, này để dành, cái kia cất. Mà tới hồi chết rồi thì bài la liệt trên bàn mà cái gì cũng kêu đồ mới. Không phải là nói chuyện của Thanh Quang, nhưng mà mình thấy là cuộc đời, cái đời sống của con người mình, khi sống thì không có đãi ngộ nhau, mà lúc mất rồi thì cái gì mới cũng để dành cúng hết. Nấu ra rồi đó là phải múc cúng trước, không có được ăn trước, thí dụ vậy. Mà lúc còn sống thì cứ giấu, cái này không được ăn, cái kia để dành, bắt nhau ăn đồ cũ muốn chết, thí dụ vậy. Tức là không phải cái chuyện cô Thanh Quang, nhưng mà khi cái trường hợp nó xảy đến thì nó làm cho mình suy nghĩ và quán chiếu đến những cái mà con người mình cứ lặp đi lặp lại trong cái cuộc sống này. Thì cái oan khiên với nhau nó cứ chồng chất, nó uổng quá. Pháp Hòa nhớ năm 2000, bữa đó mùng 1 Tết, chú Trơn Hải với bà chú Giang, con bác Trúc Hiền, chú lên, chú Pháp Hòa đang ngồi ở phía sau tổ, chú lại chú xá rồi chú quỳ xuống. Chú nói con muốn chụp với thầy tấm hình. Chụp xong rồi, thăm hỏi xong rồi chú nói qua Tết con đi mộ, mà kỳ này con không biết là con có qua khỏi không. Mà quả thật, cho nên đó, lâu lâu thì đi ngang cái bàn linh thì từng người từng người, Pháp Hòa nhớ những cái hình ảnh, những cái giây phút mà tiếp xúc với nhau, nó sống dậy ở trong cái trái tim của mình. Cho nên vì vậy mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là mình trân trọng từng giây phút mình có mặt cho nhau, sống mà thương nhau, mà tha thứ và chấp nhận và nâng đỡ nhau, cái đó quý lắm. Còn hơn thua rồi mắc mỏ rồi khiều quẹt với nhau, nó uổng vô cùng. Làm cho nhau có một thân thể, có một tâm hồn lành mạnh, lúc nào nó cũng hay hơn là một tâm hồn trầy trụa. Có nhiều khi mình không làm cho người đó chết, nhưng mình quẹt riết cái tâm hồn người kia trầy trụa. Lúc sanh ra thì một thân thể lành mạnh, nhưng mà sống được cái kiều khiều quẹt nhau riết rồi ai cũng trầy hết trơn, người nào cũng thẹo vết đầy người hết, uổng lắm. Hôm nay chúng ta tiếp tục học sám từ bi tam muội thủy sám với đề tài nước từ rửa sạch oan khiên. Vị nào có cái văn thủy sám trước mặt đó, xin quý vị mở trang 36. Hôm trước mình nói đến ân đức của Tam Bảo. Ân đức Tam Bảo lớn lắm. Nhờ Phật mà chúng ta có được ánh sáng của Phật Pháp. Ngày hôm qua có một em, nó mang một cái câu nó xin được trong cái hôm Tết á. Thì cái câu của em là bình minh tỏ rạng, mất dạng niềm đau, sống cho dạt dào ngọt ngào cuộc sống. Pháp Hòa không nhớ câu đó đâu, nhưng mà nhờ ngày hôm qua em nó đưa đọc rồi nó nhớ. Cái câu đó nó không hiểu, nó mới hỏi Pháp Hòa cái câu có nghĩa là sao. Bình minh tỏ rạng, mất dạng niềm đau, sống cho ngọt ngào dạt dào cuộc sống. Ngọt ngào cuộc sống. Thì Pháp Hòa mới nói rằng á, khi mà ánh mặt trời nó xuất hiện thì tất cả bóng tối nó mất. Thì ở đây á, cái ánh sáng này là ánh sáng Phật Pháp. Khi mà ánh sáng Phật Pháp nó được soi rọi ở trong trái tim mình, trong đời sống của mình, thì mọi cái buồn đau nó mất dạng. Thì em nó sáng mắt lên, nó nói so truth. Tại vì nó, em nó người Tàu, nó mới tiếng Việt. So true. Since I come here, I feel more happy. And every time I heard from you, I heard from the master, it makes sense. Khi mà tôi đến đây rồi thì tôi thấy tôi có chuyển hóa. Và tôi nghe quý thầy giảng thì tôi thấy rằng trong người tôi nó có nhiều cái thay đổi, và rất là hợp tình hợp lý. Ở đây cũng vậy. Có một hôm á, thầy viện chủ mới nói á, mình thọ ân đức của Tam Bảo mà không có biết làm sao cho ngôi tâm, làm sao cho Tam Bảo được hưng thịnh và có lỗi với Tam Bảo đó. Nghe người ta phỉ báng Tam Bảo, trong đó có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, Ngày bữa hôm tụng Bồ Tát giới, nghe người ta phỉ báng Tam Bảo giống như 300 ngọn mũi kim mà đâm vào trong người mình, đau như vậy đó. Huống hồ gì tự mình phỉ báng Tam Bảo, khuyên người khác phỉ báng Tam Bảo, đồng thuận với người khác phỉ báng Tam Bảo. Tam Bảo là cao tột, còn con người hành cái đó mới là có cái sai lỗi gì đó là ở nơi người, chứ còn bản thân Tam Bảo không có, không có cái tạp ô, không có cái nhiễm, thì chúng ta không có lý do gì chúng ta phỉ báng Tam Bảo đó. Cho nên mình mới quy, trước khi lễ sám thì chúng ta quy Phật Bảo, quy Pháp Bảo, quy Tăng Bảo. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào cái tiết thứ ba là những điều sám hối. Trang 36. Chúng con ngày nay sở dĩ sám hối là vì vô thỉ cho đến hiện tại ở trong cương vị của kẻ phàm phu, bất luận sang hèn, sắc thái tội lỗi thật là vô lượng. Ở trong này có cái chữ vô thỉ, có chỗ để là vô thủy. Thì thật ra cái phát âm là vô thủy hay vô thỉ cũng không sao. Bây giờ chữ vô thỉ nghĩa là gì? Theo mình hiểu là vô thỉ có nghĩa là xa, lâu về trước. Rồi bây giờ cái chữ trong này nói là sao? Bây giờ là giải thích vô thỉ nè. Cái gì mà chúng ta nghĩ quấy, rồi chúng ta làm sai, mà cứ lặp đi lặp lại riết, rồi chúng ta cũng không biết nó bắt nguồn từ giây phút nào, thì bây giờ chúng ta chỉ còn nói một cách là vô thỉ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy ha, để rồi chúng ta có cái khái niệm. Thí dụ như thế này, từ khi mình lớn lên cho tới giờ phút này, mình có nhớ là mình bắt đầu biết ghét hồi nào không? Có nhớ không? Chắc không nhớ. Khi mình lớn lên mình có một chút xíu khái niệm, mình bắt đầu mình biết ghét, biết thương, biết giận, biết hờn. Mà bây giờ hỏi lại coi, anh chị biết ghét hồi mấy tuổi? Chắc không nhớ, đúng không? Thì bây giờ thì sao? Bởi vì sao? Chúng ta cứ khởi, ai làm gì trật thấy ghét, thấy không? Mà cứ thấy ghét riết. Bây giờ mình cũng không biết là một ngày đó mình đã ghét bao nhiêu lần, mà thậm chí một năm đó mình đã ghét bao nhiêu người, không nhớ nữa. Vì cứ hễ đụng cái gì mà nó trịch mình một chút á, thì mình làm cái gì? Mình cứ ghét, rồi mình cứ nói lặp đi lặp lại riết. Bây giờ mình cũng biết nó bắt nguồn từ cái giây phút nào mình ghét, rồi người nào là người đầu tiên mình ghét. Cái người mình yêu chắc mình nhớ ạ. Người nào lần đầu tiên mình yêu có thể mình nhớ, nhưng mà cái người lần đầu tiên mình ghét chắc mình nhớ không nổi, tại vì ghét nhiều quá. Còn cái người yêu thì mất quá 10 người thôi chứ đâu có dữ dội vậy, phải không? Nhưng mà cái người ghét trong cuộc đời mình thì nó quá nhiều. Và cái niệm ghét của mình trong cuộc đời của mình thì sao? Nó cũng quá nhiều. Cái gì mà cứ lặp đi lặp lại, mà thậm chí bây giờ chúng ta không nhớ nó bắt nguồn từ giây phút nào, từ cái ngày nào, tháng nào, không biết nữa, mà nó cứ lặp đi lặp lại suốt cuộc đời cho đến ngày mình chết, thì bây giờ cái đó không còn biết nó bắt đầu từ đâu nữa, thì đành phải kêu nó là gì? Vô thị. Hiểu ý cái chữ vô thị chưa? Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao tội ác để lầm mê. Tại vì con gây nhiều quá mà con cũng biết cái starting point, không biết cái bắt nguồn từ bắt đầu giây phút nào, không biết. Cho nên đành phải dùng chữ vô thỉ mà nói. Đó là mới nói cái ghét thôi nha, chưa nói cái tham nữa, chưa nói cái sân nữa, chưa nói cái si nữa, chưa nói cái mạng, cái nghi, nói đủ thứ hết là không biết được. Cho nên cái chữ vô thủy là vậy đó. Cái gì mà nó nhiễm ô, mà nó bắt đầu nó khởi trong tâm của mình, mà riết rồi nó cứ lặp đi lặp lại hoài, mình cũng nhớ bắt đầu từ đâu. Thôi thì bây giờ cứ nói chữ vô thủy. À, chữ vô thủy nghĩa là vậy đó, không còn biết nữa. Từ vô thủy cho đến hiện tại ở trong cương vị của kẻ phàm phu. Ở trong cương vị của kẻ phàm phu là sao? Là cái người bình thường, cái người sống rất bình thường và không có một chút tâm niệm gì gọi là trong sáng, rất đời sống rất bình thường. Ta đánh lại cái, ta chửi mình câu mình cũng giữ lại câu đó. Cái cách sống nó kêu cách sống của phàm phu. Chứ cái chữ phàm phu không có cái ý là mạ lị ai hết á. Chữ phàm phu chỉ muốn nói là cuộc sống của mình nó tầm thường vô cùng, không có gì đặc biệt hết, và sống rất là theo cái thói quen của sự đời, là ăn miếng trả miếng. Ở trong cương vị của kẻ phàm phu, bất luận sang hèn, không có luận là người sang hay người hèn, thì cái tội lỗi nó cũng vô lượng. Mà nhiều khi á, sang chừng nào lỗi nhiều đó. Bây giờ á, thí dụ bây giờ con người nghèo, thì bây giờ nghèo quá cái họ làm gì? Họ đi chày tôm lưới cá họ ăn. Bây giờ cái người giàu á, họ có khả năng họ mua thì mua gì ăn? Bắt đầu ăn khủng khiếp, không có ăn cái bình thường nữa. Đó, bây giờ Pháp Hòa biết là ở Việt Nam bây giờ là có một số những người ta giàu quá, ta có tiền, ta bắt đầu ta ăn, mà ăn không có ăn bình thường nữa. Thí dụ bây giờ nó ăn bò, ăn heo, ăn nó thường quá, họ không ăn nữa. Họ lấy chuột á, chuột non họ trộn gỏi họ ăn. Họ lấy lãi, họ xào mì họ ăn. Rồi họ lấy con vọc. Con vọc là một cái con nó tương tự như con khỉ thôi không? Phải không? Đó, giạt cái đầu của con vọc rồi múc miếng ốc một chút đó thôi, ăn vậy đó. Rồi uống máu chim, uống máu rắn, rồi ăn dơi, ăn tủ thứ hết. Như vậy thì cái người giàu chừng nào á, mà không có chánh niệm, không có ý thức, thì tội lỗi nó cũng tăng theo cái giàu đó. Bởi vì khi tiền của nhiều quá mình không biết mình phải làm gì, thì muốn ăn cái gì nó đặc biệt hơn. Mà thật sự cái đó đặc biệt không? Đặc biệt vô cùng, thì cái tội nó cũng lớn, nó cũng đặc biệt lắm. Cho nên á, cái này mình nói như vậy không có nghĩa là mình chê ai đâu, nhưng mà mình nhận định, mình phân tích để mình hiểu rằng nếu chúng ta sống mà chúng ta không có cái chánh niệm á, thì đôi khi cái lỗi của mình á, nó sanh từ những cái chúng ta dư giả và có tiền. Thí dụ hồi mà có tiền thôi, kỳ cỏm để dành. Rồi khi mà có tiền một cái, không tiền thì vậy, mà khi có tiền sao? Phung phí. Cho nên cái tội lỗi của người giàu người nghèo á, không phải là cái gì khác, mà do khi chúng ta sống ở một cái hoàn cảnh cơ cực quá, mà khi có tiền một cái mà không có chánh niệm, không có cái sự suy nghĩ, không có quán chiếu, thì có thể cái giàu có đó nó làm hư cái cuộc đời của mình cũng có. Cho nên nghèo không có tội, giàu không có tội, mà không biết sống với cái nghèo hay cái giàu của mình mới tội. Có những người sống nghèo quá thì bắt đầu họ phải muốn vươn lên. Như bây giờ cái tài không có, cái học cũng không, thì họ vươn lên theo cái con đường của lỗi lầm, làm những cái điều phi pháp, vân vân. Cho nên nghèo không có tội, nhưng mà nếu không biết sống với cái bằng lòng hay là gói ghém với cái nghèo của mình, mà muốn làm những cái điều khác thường hơn, thì bắt đầu cái tội nó có. Chứ thậm chí giàu cũng không có tội, nhưng mà không biết dùng cái giàu của mình thì mới lỗi. Chứ có tiền hay là không tiền cũng sao hết, cái quan trọng là mình ứng dụng cái tiền của mình có. Cho nên trong này mới nói bất luận sang hèn, sắc thái tội lỗi vô lượng. Sắc thái là gì? Cái hình thái, cái cách tội nó khác nhau. Thí dụ bây giờ cái người nghèo quá thì họ phải làm sao? Ăn cắp, ăn trộm, thí dụ vậy. Còn cái người mà giàu quá thì sao? Họ cũng cắp trộm mà kiểu khác. Họ lương, họ làm những cái điều phi pháp, lấy có tiền nhiều hơn. Cho nên cái sắc thái tội lỗi của người giàu, người nghèo nó có khác. Cũng giống như mình nói ví dụ vậy đó. Nghèo thì ăn chỉ biết có cái chày lưới, cái chày tôm, rồi lại khá những cái lặt vặt vậy thôi. Mà cái người giàu quá cái đâu ăn với cái đó, ăn cái khác. Cho nên rồi cái tội lỗi nó cũng na ná vậy. Hoặc do ba nghiệp mà tạo tội ác. Ba nghiệp là gì? Là thân nghiệp, là khẩu nghiệp, là ý nghiệp. Con người mình tạo tội cũng từ ba nơi: thân, miệng, ý. Mà cái gì mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại lâu ngày là thành cái nghiệp. Bây giờ phải vào ví dụ vậy nè, mình có cái Phật đó là chưa cần biết là cái đó tốt hay xấu, ngon hay dở mà chê cái đó. Ai làm gì mình cũng chê cái đó. Nhưng mà cái chê đó lâu ngày nó thành cái gì? Cái nghiệp. Cái nghiệp của sự chê bai. Người ta mới vừa cầm cái đó lên, ai làm vậy? Nhìn kỳ vậy, phải chê cái đó rồi chuyện gì tính sao? Không, thì cái đó nó lâu ngày nó thành cái nghiệp. Nhưng mà mới đầu nó chỉ là nghiệp thôi nha. Rồi từ 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 cái nghiệp này nó sâu sắc, nó nặng hề, nó thành ra cái chướng. Cho nên chúng ta có một chữ kế đó là nghiệp chướng. Chướng là gì? Nó ngăn chặn mình tiến bộ. Có nhiều người bị một cái nghiệp là bảo thủ, chỉ của mình là hơn hết rồi, còn của những người khác là dở hơn. Cho nên rồi nó chướng cái sự hiểu biết của mình, nó ngăn cái sự hiểu biết của mình, nó làm cho mình không có mở mang. Đó, nhiều hư lắm. Rồi khi mà nó thành ra cái nghiệp chướng á, rồi cái từ cái chữ nghiệp này á, nó thành, nó có thêm cái chữ nữa là nghiệp lực. Bây giờ nó trở thành là một sức mạnh, nó lôi mình, tự mình không có control được. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình có một cái người, mình có cái tật là hay nói: trời ơi, mình không biết trời trăng mây nước đúng phải gì, cứ nói cho đã, nói cho nó thỏa mãn mình, để thành ra cái nghiệp lực. Nín không được, cái chỗ cần nín không nín, cũng không nín nổi. Giống như Pháp Hòa hay nói, mình giỡn cũng vậy, vui vẻ giỡn là tốt, nhưng mà đừng có để nó thành ra một cái lực, nó lôi kéo mình là không biết lúc nào cần nói chơi mà lúc nào cần nghiêm túc. Chỗ nào cũng nói chơi được là trật. Mình vui vẻ là tốt, nhưng mà không có nghĩa là chỗ nào mình cũng trình bày cái sự vui vẻ hay là sự tiếu lâm của mình, nó không đúng chỗ, nó cũng không hay. Người vui vẻ hoạt bát, nói chuyện tiếu cho cười tốt, vui vẻ tùy chuyển, mà không control được thì nó thành ra lực. Mà từ cái nghiệp lực này nó cũng đi qua tới cái nghiệp chướng, không ai ưa. Thì ta thấy mình sao, người không có nghiêm túc, lúc nào cũng đùa giỡn được. Quý vị giống như một vị giảng sư, một vị pháp sư cũng vậy, giảng cho người ta vui cười, người ta thoải mái trong giây phút rồi người ta ấy được. Nhưng mà không có nghĩa là lên trên pháp tòa là giỡn từ đầu buổi giảng cho tới cuối buổi, không phải. Rồi xong rồi người ta xuống, người ta không có nắm bắt được mình nói cái gì, tại vì nãy giờ cứ lo cười không, mà cười nhiều nó rụng hết, nó rụng mấy cái memory, những cái nhớ. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho ngày xưa Pháp Hòa biết, dù Pháp Hòa không có học cái lớp giảng sư, nhưng mà biết ở trong cái lớp giảng sư là quý ngài hướng dẫn đều có nói những cái chuyện đó. Nghe không? Hoặc do ba nghiệp mà tạo tội ác, hoặc do sáu căn mà sinh lỗi lầm. Ba nghiệp thì biết rồi ha, thân, miệng, ý thì kêu là ba nghiệp. Rồi bây giờ sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. À, thân ý, mà cái ý là cái chính. À, ý căn là cái chính, mà nó nằm ở đâu? Mình có thấy không? Không thấy. Cho nên trên cái tượng Phật Di Lặc á, có khi người ta để sáu đứa nhỏ, có khi người ta để năm đứa nhỏ. Nếu mà ta để đủ sáu thì biết là người ta tính luôn cái ý căn. Còn khi nào mình ta để năm là phải hiểu là người ta không tính ý căn, bởi vì ý căn là không có tướng, chỉ năm căn kia nó có tướng, cho nên để năm đứa. Đứa thì móc tai, đứa móc mắt, đứa móc miệng, đứa móc bụng vậy đó. À, mà những cái đó là tượng trưng cho ngũ tặc hay lục tặc, nó luôn luôn nó làm cho mình bất an với nó. Cho nên hoặc do sáu căn mà sinh lỗi lầm. À, ở trong này pháp số nhiều lắm nha. Nãy giờ là mình đi qua mấy cái pháp số rồi đó, ba nghiệp rồi sáu căn. À, hoặc vì nội tâm tư duy bất chánh, hoặc vì ngoại cảnh làm cho mê hoặc đầy. Chỗ này thì nói là cái lỗi của mình, nó có khi là do lòng mình, có khi là do ngoại cảnh. Cho nên á, thường thường á, một cái người mà người ta bệnh tâm thần á, cái xung quanh nó quan trọng. Ở đây á, chúng ta có một em tội lắm, nó năm nay nó 22 tuổi, từ Việt Nam qua. Thì em học rất là giỏi, cho nên chính phủ Canada cho học bổng để qua Canada học. Thì khi em bị một cái áp lực là em phải học cho giỏi, tại vì theo cái luật á, mình học giỏi thì mình mới được cái học bổng, mà nếu mà học dở thì sao? Phải trả lại. Chứ không có là ô học được một năm rồi cái năm tôi học không nổi nữa tôi đi xin đi về, không có chuyện đó. Tôi muốn anh là học đủ 4 năm, anh học mới có 1 năm anh nghỉ phải không, thì anh trả lại cái tiền cho tôi. 1 năm qua anh đã xài của chính phủ nhiều thì anh trả lại. Thì tội nghiệp em bị một cái áp lực là phải học, rồi cộng thêm còn nhỏ quá, mới lớn lên chưa ra đường đời, chưa cha xa cha mẹ, tự nhiên giờ nhảy qua bên này ở không có cha mẹ, không có người thân, thì em bị stress quá, em bị tinh thần. Thì gần đây là em có người dẫn em lên tội nghiệp, mấy Phật tử Việt Nam mình cũng tốt lắm, nghe tin là họ cũng người này thay phiên lên thăm em rồi chở em đi đây đi kia, rồi có người cũng chở em về chùa. Và bây giờ cái giờ muốn chữa bệnh cho em này làm sao? Chỉ còn một cách là phải có người thân ở với nó, mà tốt nhất là nó phải đi về lại để nó có cái hoàn cảnh người thân, nó mất an định lại cái tâm hồn đó. Cho nên cái ngoại cảnh đó, đôi khi nó quan trọng là vậy. Cho nên quý vị biết không, đạo Phật đó không phải chỉ nói ở cái mặt tánh, mà đôi khi phải nói cái gì? Nói cái tướng. Ngày hôm qua trong cái nghi lễ trước khi dời linh cữu Kim Quang đi hỏa táng thì có cái nghi lễ gọi là phất trần. Thật sự ra người tu mình đã hiểu đạo thì tự tâm mình đã phủi được bụi phiền não của mình, tại sao phải có cái đó? Nhưng mà cái đó là cái hình tướng để biểu lộ lên rằng luôn luôn trợ lực trợ duyên cho người mất. Và hòa thượng chứng minh cầm cái phất trần gõ nhẹ vào trong quan, ni sư tịnh nhiên mặc nhiên tịnh thính, xin hãy giữ sự tĩnh lặng và lắng nghe. Ni sư từ đâu đến, bây giờ đi về đâu? Sanh tử không có làm cho mình khổ não. Ở Việt Nam mà có nhiều hòa thượng lên gõ vô trong quan tài, nếu mà vị đó là một vị thượng tọa ví dụ vậy, thì thỉnh một vị lớn hơn, thượng tọa, những nhắc nhở vậy đó, một sự nhắc nhở. Nhưng mà cái tướng mà mới cầm nó chơi phất trần quanh cái quan tài để biểu lộ là sự coi như là hoàn toàn phủi sạch bụi ở trong tâm và bụi ở bên ngoài. Cho nên đạo Phật không phải chỉ nói cái tánh không, mà nói cái tướng nữa. Nếu mà không chú trọng cái tướng thì làm gì chúng ta có cái oai nghi, mới có những cái chương học về oai nghi, phải không? Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình đem một cái ly nước lên, thì mình nếu mình bưng được mình để cái dĩa lên trước, rồi mình để nhẹ cái ly lên, rồi mình chắp tay mình xá, mình nhẹ nhàng mình lui. À, hoặc là thậm chí mình bước lên trên này cũng vậy, khi mình muốn đứng dậy á, là thí dụ như thầy ngồi thầy tụng kinh, mà thầy cần cái gì mình đang giúp thầy đó, mình mang lên rồi mình để xuống, xong rồi mình phải đứng thẳng người mình lên, rồi mình quay lưng lại mình bước xuống, chứ không có lết từ ở đằng này mà lết dài xuống tới cái này rồi mới bước xuống. Thì cái sự lê lết của mình như vậy đó, à, mình thấy nó bình thường. Tại vì sao? Cái đó là cái thói quen của mình, nó thành ra cái vô thủy rồi, nó thành ra cái nghiệp rồi. Cho nên bây giờ mình phải học cái oai nghi, muốn cái gì là đứng thẳng người lên đi chứ không có lên. Ý quý vị có hiểu ý mà nói chỗ này không? Ví dụ bây giờ thầy quỳ nguyện hương, mình đưa cây hương cho thầy nguyện xong rồi, rồi hay là thầy, thí dụ giờ thầy đang bệnh, mình đem một ly nước gì lên thí dụ đi, hay một miếng giấy gì đó, xong rồi đứng dậy lùi một bước rồi quay lưng bước từng bước đi xuống, chứ không có đứng ngay cái giữa nào, rồi lết dài ra tới 2 nấc thang bắt đầu mới tụt xuống đó. Như vậy thì quý vị thấy Pháp Hòa là ngồi đó, nhưng mà ai làm cái gì Pháp Hòa để ý hết. Để làm chi? Để thấy cái gì sai mình chỉnh cho cái tướng nó đẹp. Tu không phải tu cái tâm là đủ, mà phải tu luôn cả cái tướng. Mỗi một lần mà đi ngang chánh điện là phải là điều để ý cái lưng hương để làm sao, cái chân cái cây để làm sao. Như bữa hôm chủ nhật rồi đây nè, cái bình hoa để ở đây, thầy viện chủ giảng xong rồi dời cái bình hoa, rồi cái đế của cái bình hoa để ngay cái chân Phật. Mà đến thứ ba Pháp Hòa về, cái đế vẫn nằm đó. Rồi ai Pháp Hòa để có mấy người thấy, nhưng mà rốt cuộc chỉ có mình thấy. Không có trách, nhưng mà Pháp Hòa nói vậy để rồi đại những vị ở trong chùa phải để ý cái chuyện đó. Tại sao mình thấy bên kia có cái đế mà bên này không có đế mà mình tỉnh queo? Rồi mình đi lên đi xuống chánh điện, cái đế vuông nó nằm ngay, mình nằm sải ra vậy chứ không có ngay ngắn gì hết á. Cho nên mấy vị hương đăng là cứ nhắc hoài, tụng kinh rồi một cái là phải lên dọn liền cái chỗ đó, cuốn kinh phải để cho ngay, sửa sang lại cho đàng hoàng, chứ không thể nào mà để nó lung tung. Mà Pháp Hòa cứ đi dọn hoài thôi. Nhiều khi một chỗ mà hai ba cuốn kinh mà cùng loại, mà cũng cứ để. Pháp Hòa không có khó, nhưng mà cái đó là cái bổn phận Pháp Hòa phải nhắc. Cái gì nó chưa chỉnh thì làm. Để mình tu là gì? Chỉnh cái tâm, sửa cái tướng. Cho nhiều người nói tu tu tâm, tướng cần. Không phải vậy, mà ai mà thô tháo thì mình nói làm sao? Cái người đó tu mà không có ra hồn gì hết trơn đó, tướng tá vậy đó. Mà hãy đụng tới mình thì mình biểu là tu tu tâm, còn mình bắt người khác đó phải tu tướng. Ai mà đi lất thất làm những cái điều không hay cái mình phê phán, mình nói liền là mà bản thân mình cũng chỉnh gì hết. Thậm chí mà nhiều lúc mấy chú lên mà cái miếng tọa cụ để vậy rồi cũng đứng ở trên đó mà đứng thỉnh chuông thỉnh mở, Pháp Hòa phải nói tới đó là phải dời cái tấm tọa cụ, chứ không đứng ở trên cái tấm tọa cụ được. Mà thậm chí mà cầm cái tấm tọa cụ trên chính điện mà vũ phạch phạch như vậy cũng không được nữa, chứ đừng nói là muốn vũ thì đem ra ngoài vũ, còn lỡ mình cần ngồi mà giờ nó dơ lấy cái tay phớt nhẹ ra cho nó sạch, chứ không thể cầm cái tấm tọa cụ mà rủ dày rồi ngồi xuống. Mà chỉ cái đó là mình chỉ biết mình thôi, còn mình không khe bụi nó đi tới ai. Cũng giống như có người mà lên mà đem dĩa bánh nó cúng cho người thân, rồi xung quanh có mấy cái hình khác họ đem úp vô hết, úp ngược rồi hết, tại họ sợ mấy cái hình khác khe. Sợ mấy cái hình khác ké đó, phải không? Họ cúng cho người thân họ là để ngay hình thôi, còn mấy cái hình của mấy người để xung quanh úp được cho tường hết. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên từ cái nội tâm, từ cái ngoại cảnh nó quan trọng lắm. Cho nên là rất là thích cái không khí mà ăn cơm trong im lặng. Nó có một cái định lực gì rất là hùng hồn trong khi ngồi ăn cơm mà im lặng. Giống như hồi sáng mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa vậy đó, tụng rất hay. Niệm Phật, niệm cho đều, tiếng cho rõ ràng thì tự nhiên nó có cái lực. Bây giờ nếu mà mình không có khéo thì nội tâm tư duy bất chánh, ngoại cảnh làm cho mê hoặc. Quý vị thấy không? Bây giờ thay vì mình mê cái ngoại cảnh thì thôi, bây giờ cái ngoại cảnh nó làm mình khổ thì mình phải mê cái ngoại cảnh làm cho mình vui. Ví dụ hồi xưa mình thích coi những cái hình không lành mạnh thì bây giờ đó hình Phật, hình Bồ Tát mình xem. Bây giờ người ta làm rất là nhiều những cái hình ảnh, tranh ảnh cho mình để mình xem. Tội lỗi như vậy tăng lên cho đến 10 thứ ác nghiệp, đó, hồi nãy là ba nghiệp sáu căn, rồi bây giờ tới 10 thứ ác nghiệp. 10 thứ ác nghiệp này là gì? Về thân thì có 3 điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Về miệng thì có 4 điều: nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ ngọt. Cái gì nữa? À, nói dối. À, 4 điều gọi là vọng, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Rồi ý có mấy điều? 3 điều là tham sân si. Cũng 10 cái đó mà nếu chúng ta tu đàng hoàng thì nó thành ra 10 nghiệp lành. Rồi cũng 10 cái đó mà chúng ta không khéo thì thành ra 10 nghiệp, nghiệp ác. Cho nên thiện ác là ở trong cái tơ tóc. Đừng có nghĩ là phải làm gì để nói chuyện. Thật sự ra đạo Phật có cái đặc biệt là tu ngay cái chỗ mà phiền não mà mình đang có đó, chứ không có cần phải chặt đốn gọi là làm cái gì gây gớm lắm đâu, chuyển thôi. Hồi xưa mình có cái tật á, hay thêm mắm dầm muối lắm, nghe chuyện gì mình cũng đôi dẻ rồng dẻ rắn thêm. Người ta hay nói dẻ rắn thêm chân á, con chấn con rắn vốn không chân mà mình nói hồi ra là ngàn chân. À, dịch tập rồi mới nói cái đó nữa. Theo xưa cũng cái miệng đó, nói thêm mới bớt, bây giờ không thêm không bớt. Ngày xưa cũng tham dữ lắm đó, nhưng mà giờ đổi đối tượng của tham. Hồi xưa tham danh, hồi đó mình tham gì, bây giờ tham tu cũng được. Nhưng mà đừng mà tham tu mà không có biết tức tham đó, rồi hồi nó cũng tu trật nữa. Nghe người ta niệm Phật ngày 10 chuỗi cái mình niệm hơn chuỗi thôi. Nhưng mà trong khi một chuỗi đó mình niệm là mình xua, mình vui lắm. Trời ơi, tôi bảo đảm tôi niệm sau này là tôi hơn bà kia. Thì cái sau niệm đó, mặc dù nó có hơn cái hình tướng, nhưng mà cái tâm niệm tham mà hơn thua nó còn nguyên đó à. Cho nên cẩn thận, nhiều khi mang danh một cái gì đó mà tiềm ẩn bên trong là không phải đó. Cái đó là nội tâm tư duy bất chánh. Cái chữ bất chánh đây không có nghĩa là cái gì tà vại, nó kêu là bất chánh. Những cái gì mà nó không có thánh thiện thì nó đều là. Cho nên dù bây giờ mà đưa ngang cái rổ, người cúng nhiêu cứ thấy liếc, cái bà kia cúng 5 đồng hay mình cúng 6 đồng đi. Rồi cái bà cúng 6 đồng, rồi cái mình ngó mà kia cúng 6, mình cúng 10 đồng. Nhưng mà thật sự cúng hơn vậy. Nhưng mà trong cái tâm niệm đó, nó không có lành. Vì cứ muốn hơn. Cho đó là mình muốn hơn thua trong khi mình cúng. Thì cái hình thức cúng thì có, mà cách niệm cúng là nó sai. Cái đó là tư duy bất chánh. Ngoại cảnh làm cho mê hoặc. Cái ngoại cảnh là đưa cái rổ đó. Cái ngoại cảnh là làm cho mình mê hoặc, mình bị cái đó. Nói như vậy thì nó trong trường hợp cuộc sống của mình có nhiều cái để mình nhìn xa hơn mình thấy. Tội lỗi như vậy tăng lên cho mình tới 10 thứ ác nghiệp. Bây giờ nó tới 84.000 trần lao phiền não. 84.000. Thường thường mình hay nói 84.000 pháp môn, phải không? Bây giờ nó có một cái là 84.000 trần lao phiền não. Mà nói theo cái danh từ bây giờ là 84.000. Ngày xưa thì gọi là 84.000. Bây giờ á, người ta luận chúng ta có 10 thứ nó sai sử mình: tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, 10 thứ. Thì 10 cái này á, nó sai sử mình, cho nên gọi là thập sử. Mà nó truyền phược mình, nó cổ mình lại, cho nên gọi là thập truyền. Cũng nó đó, nhưng mà nó có hai tên. Hễ mà mình bị cột dính thì kêu là thập truyền. Rồi nó lôi mình đi thì kêu là nó sai sử mình, kêu là thập sử. Nhớ không? Trong cái bài sám mình tụng, thập truyền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thập truyền thập sử. Bây giờ 10 cái này á, trong 10 thứ này lấy mỗi cái có chính cái kia. Thí dụ bây giờ ở trong cái tham thì nó đều có sân si mạn nghi nằm hết trong một cái tham. Một cái này mà nó có là chính cái kia nó có. Thí dụ bây giờ tham, mà trong tham nó có sân không? Trong tham nó có si không? Trong tham có mạn không? Trong tham có nghi không? Có hết. Thì trong mỗi một cái nó có chính cái khác. Lấy rồi nhân cho ba đời thành ra 300, phải không? 10 cái này mà nhân cho trong một cái nó có 9 cái kia, rồi nhân ra cho ba đời quá khứ hiện tại vị lai, chính sự phụ là nhân thành 100, nhân lại cho ba đời thành ra 300. Một cái này nó có 9 cái kia, nó là 10. Mà 10 nhân cho 10 là thành 100. 100 nhân cho 3 đời là 300. Rồi 300 số 100 về đời hiện tại ngắn quá không tính. Cái số này nó rất là nhiều, mà ở đây mình chỉ hiểu nó có một cái số nó tính ra. Nhưng ở đây tại vì không có viết đó thì nói ra nhà mình quý vị nghe nó confused, nó lộn xộn lắm. Trời, Pháp Hòa có cái trong từ điển Phật học có ghi những con số rất là rõ, nhân như thế nào để mà ra được 84.000. Nhưng mà ở đây mình chỉ hiểu nôm na là như thế này: 84.000 trần lao phiền não, vì vậy mà chúng ta có 84.000 pháp môn tu. Ý muốn nói rằng phiền não mình nhiều lắm thì Phật pháp cũng có nhiều cách nhiều phương lắm. Bây giờ mình nói tới sắc thái của tội lỗi, tức là hình tướng tội lỗi đó. Sắc thái tội lỗi tuy thật vô lượng, đại để mà nói không ngoài ba thứ. Một là phiền não, hai là ác nghiệp, ba là khổ báo. Thì trong này nói tội lỗi mình nhiều lắm, nhưng mà gom chung lại nó không ngoài ba thứ: phiền não, ác nghiệp, khổ báo. Bây giờ mình nói ví dụ, do mình phiền não bực tức cho nên mình mới nói hay làm những cái điều sai quấy đối với người kia, cho nên từ cái phiền não này chúng ta sanh ra ác, ác nghiệp, đúng không? Từ cái phiền não mà nó sanh ra ác nghiệp. Rồi khi một khi mà ác nghiệp đã tạo rồi thì nhất định phải có cái gì? Phải có quả báo. Mà cái quả báo này á, không phải là cái quả báo lành, mà nó là khổ báo. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, Pháp Hòa vì ganh với cái người kia thì cái ganh đó là phiền não. Rồi cái ganh này á, Pháp Hòa mới đi nói xấu cái người kia, đó là ác nghiệp. Rồi thì cuối cùng cái quả báo mà phải lãnh là gì? Một là mình đời này á bị người ta nói xấu, hay còn không là đời sau bị người ta nói xấu, hoặc là đời này, hoặc là trong cuộc đời của mình có những cái khổ lụy nào đó. Cho nên á, đời này mà mình bị một cái gì đó không có cái gì tự nhiên hết á. Có nhiều khi mình nói tôi nhìn lại tôi đời này, tôi thấy tôi đâu có làm gì tội lỗi đâu, mà sao tôi đủ thứ những cái chướng duyên hết. Không phải, đời này nó không làm là mấy cái nhiêu nhân hiện tại thôi, còn cái mà anh đang bị đó là cái quả của quá khứ. Anh nhân cái nhân của quá khứ. Cho nên ba cái này á, nó làm cho chúng ta vòng vòng. Rồi từ cái khổ báo này nè, khổ nhiều chừng nào thì phiền não lớn chừng nãy, bực bội, khó chịu, thì chính cái phiền não này nó tiếp tục sao? Nó gây ác nghiệp, rồi khổ báo. Đó, cái này nó cứ vòng vòng vậy đó. Cũng giống như bây giờ đời trước mình không có bố thí, mình bỏng sẻn, mình tham lam gì đó, cho nên đời này mình nghèo. Nhưng mà đời này nghèo mà cũng không có nhận ra cái quả báo của nghèo, rồi chính cái nghèo này rồi bực tức ganh tị với người có, thì lại tiếp tục phiền não. Phiền não thì tiếp tục gây ác nghiệp, là chỉ trích người giàu hay nói những người ta khá hơn mình, thành thử ra cái khổ báo nó tiếp tục. Cho nên từ khổ báo có thể sanh ra phiền não, phiền não sanh ra ác nghiệp, rồi từ ác nghiệp sanh ra khổ báo, khổ báo sanh phiền não, cứ như thế mà nó xoay vần. Cho nên trong này nói sắc thái tội lỗi tuy thật vô lượng, đại để mà đại thể mà nói, tức là tổng quát mà nói, không ngoài ba thứ: một là phiền não, hai là ác nghiệp, ba là khổ báo. Cả ba thứ này có thể trở ngại tuệ giác giải thoát của các thánh giả, lại còn trở ngại quả báo tốt đẹp của cả nhân thiên. Bậc thánh nhân thiên còn chưa được làm, nó huống chi là bậc thánh. Mình sống ở trong một cái, mình tiếp xúc, mình sống trong cộng đồng, đôi khi mình thấy có những người thấy thương, thì sống trong cái hoàn cảnh khổ mà vẫn chưa có ý thức, rồi từ cái khổ đó họ đem ra họ oán đời, hận người, rồi chửi, rồi nói đủ thứ hết, rồi tiếp tục gây phiền não, gây ác nghiệp, gây khổ báo cho mình. Cho ba cái chữ rất quan trọng. Nên trong khế kinh mệnh danh ba tướng đó, ba cái này gọi là gì? Ba chướng: phiền não, ác nghiệp, khổ báo. Ba cái này kêu là ba chướng. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh mình đọc làm sao? Nguyện tiêu tam chướng. Cái hôm trước mình học rồi đó, thay vì chữ trừ đó, đúng ra phải đọc là chư phiền não mới đúng, chứ không có trừ. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Tại vì tất cả những phiền não của ba cái này á, thí dụ thôi nè, vì phiền trong, trong ác nghiệp nó có phiền não, trong khổ báo nó có phiền não, cho nên phiền, cái phiền não của mình nó nhiều lắm, cho nên gọi là chư phiền não. Nhiều lắm. Giống như Phật tử đông quá mà nó không kêu, mà nó không nói tên từng người, nói xin chào chư vị. Bây giờ nói tiếng Việt là chào chào các vị vậy đó. Chư phiền não. Khế kinh là gì? Chữ khế kinh là chỉ cho kinh của Phật đó. Nhưng mà cái chữ khế này nghĩa là gì? Chữ khế này là nó khế hợp, nó ứng hợp với căn cơ trình độ của mỗi người, cho nên gọi là khế kinh. Kinh của Phật là những gì Phật dạy nó khế hợp được với căn cơ trình độ của mỗi người, cho nên chúng ta gọi là khế kinh, gọi là khế lý, khế cơ. Tiếng Phạn gọi là sutra hay là sutta cũng được, và người Trung Hoa dịch là khế kinh, và nói theo âm gọi là tu đa la. Tu đa la là sutra hay là sutta, rồi bây giờ là người Trung Hoa âm là tu đa la, người Trung Hoa dịch là khế kinh. Và chữ khế đó nó có hai cái nghĩa: một là khế lý, hai là khế cơ. Lời của Phật dạy nó hợp được với trình độ căn cơ của người, và nó ứng hợp được với cái đạo lý, cho nên gọi là khế kinh. Chữ khế kinh nghĩa vậy đó: khế lý, khế cơ. Mệnh danh trong kinh gọi là ba chướng. Quý vị có nhớ ba chướng không? Lặp lại đi, ba chướng là gì? Phiền não chướng, ác nghiệp. Bây giờ nhớ về cho dễ nè. Từ phiền não sanh ra việc làm, từ việc làm sanh ra quả báo. Nhớ cái ý như vậy thì mình nhớ chữ: phiền não, ác nghiệp, khổ báo. Hay là mình nói gọn là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Phiền não, nghiệp, quả, quả báo. Và cũng vì vậy chư Phật Bồ Tát dạy cách áp dụng phương pháp sám hối để trừ diệt đi. Phật Bồ Tát thương mình, biết mình bị những cái chướng này, cho nên bây giờ chỉ cho mình cái cách nào để mình diệt cái chướng đó. Ngày hôm qua có một em, cái em Hồng Kông á, người Hoa, nó hỏi có quà vậy chứ ở trên lầu đang làm gì vậy? Tại lúc thiền xong rồi có lúc tụng kinh á, hôm qua nó tụng kinh, nó tụng để làm cái gì? Tụng cho ai nghe? Pháp Hòa mới nói á, những cái gì mà mình tụng á, phần lớn là lời của Phật dạy. Nhưng mà khi mình tụng một cách không có nghiêm túc á, thì nó không có nhớ lâu. Cho nên mỗi khi mình tụng kinh, mình ở trước bàn Phật, mình trang nghiêm á, một cách trang nghiêm thì nó có một sự long trọng á, kính cẩn, thì cái lời đó, đó nó ở trong lòng của mình lâu ngày hơn. Có phải không? Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa đi ngang và nói một câu gì đó, vừa đùa vừa giỡn, đôi khi quý vị không nhớ. Mà bây giờ Pháp Hòa nghiêm mặt rồi, Pháp Hòa nói gì đó cái tự nhiên quý vị nhớ. Tại vì nhiều khi do giận câu nói đó mà nhớ cũng có. Tôi nhớ hoài cái câu nói đó, tôi không quên. Bữa nó nói với tôi mà nghiêm, có cái vẻ giận dữ thì vậy. Cho nên mình tụng kinh á, mình ở trước bàn Phật là vậy đó, để có một sự tôi nghiêm túc rồi cái thì cái lời đó nó thấm ở trong lòng mình. Mình trang trọng, mình trân trọng cái lời nói đó. Thì Phật Bồ Tát cũng vậy. Lẽ ra sám hối là tự mình nói, muốn gì nói nấy. Nhưng mà đôi khi mình nói không nên lời, làm thì làm hết á. Lúc mình tạo thì mình làm tạo đủ thứ hết á, nhưng mà lúc mình thú tội á. Mình thú tội mình nói không hết. Tại vì sao đấy, lúc mình thú tội mình có nhưng hết á, nhưng nhị tại bị con đánh nó 5 cái, nhưng mà tại vì nó chọc tức con. Tức là còn lúc nào mình có cái sự bào chữa. Ở đây chư vị vì chúng ta lập ra cái phương pháp sám hối này, để cho chúng ta nương vào đó chúng ta trì tụng. Để làm gì? Để nhận ra những cái lỗi lầm, và từ đó chúng ta trừ diệt được cái lỗi đó, chứ không có phải chúng ta tụng mà nó hết. Tụng nhưng mà nhận ra những cái gì mình làm sai, rồi quyết định dần dần không làm nữa, thì tội nó mới trừ diệt. Chứ không phải cứ đến 30 rằm rồi lại hì hục tụng hết quyển thủy sám, tôi hết tội rồi, tháng này tôi hết rồi, tôi tụng hết quyển thủy sám. Cái đó nó hết kinh mà nó không có hết tội. Hết nguyện kinh nhưng mà lỗi nó chưa trừ, là bởi vì mình chưa nhận ra những cái gì mình làm. Sám hối để trừ diệt đi, diệt được 3 chướng thì 6 giác quan, 10 thứ ác nghiệp cho đến 84,000 trần lao đều sạch tất cả. Sở dĩ mà chúng ta gây ra 6 căn 10 nghiệp gì đó tất cả cũng không ngoài 3 thứ. Cho nên hễ mà 3 chướng mà diệt được thì chư phiền não nó diệt theo, các cái tội lỗi khác nó diệt theo. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa nè, trong kinh Pháp Hoa kể có một ông vua có 8 người con, nhớ không? Rồi ông vua đó ông đi tu, rồi sao nữa? 8 người con đi xuất gia theo, nhớ không? Ông vua đó là ai? Ông vua đó là mình. Còn 8 người con đó là ai? Mắt, tai, không phải, nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi mạt na, a lại gia, tàn thức. 8 cái đó, 8 cái thức đó đó. Thức là gì? Là sự phân biệt. Con mắt nhìn cái phân biệt, cái tai nghe phân biệt. Cho nên mình là ông vua mà 8 cái đứa hoàng tử này mỗi ngày nó cứ làm đủ thứ nũng nịu với mình hết. Lát giận, lát buồn, mà thậm chí giận dữ lắm nha. Mà ai lại nói ngọt ngào hồi phía sau em xui hết. Cho nên ông vua là mình, 8 đứa con là 8 thức ở trong người mình. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, gì nữa? Mạt na, a lại gia, 8 cái đó, 8 đứa con nó đi tu theo. Ở đây cũng vậy, diệt được 3 chướng thì 6 giác quan, 10 thứ ác nghiệp, thậm chí cho đến 84,000 trần lao phiền não đều sập. Vì lý do đó đệ tử chúng con hôm nay vận dụng tâm trí vượt bậc sám hối ba chướng. Nhưng phải vận dụng tâm trí vượt bậc có sắc thái nào mới mong diệt được cả ba chướng ấy? Bây giờ mình có cái thiện chí, mình muốn vượt, nhưng mà phải có cái gì, khởi cái niệm gì muốn vượt được. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi chùa, mình làm công quả, có phiền não không? Có không? Có. Đó là sự thật. Nhưng mà có một cái nó giúp cho mình vượt được cái phiền não, là mình phải có một cái mục đích chính, một cái mục tiêu tối hậu để làm cái điểm sáng, để chúng ta vượt những cái hầm hố trong gai lý lý này. Đường huyền trang còn phải 81 nạn mới tới Tây Phương thỉnh kinh. Phật Thích Ca ngày xưa cũng phải 6 năm khổ hạnh. Rồi có những kiếp đó, ngài phải làm thân cho con cọp đói nó ăn. Có những kiếp Phật Thích Ca phải làm con chim, con quạ, con hổ, con đủ thứ hết mới có được cái quả của ngày hôm nay. Mình bây giờ lâu lâu người ta chích mũi, không có thứ gì, mình tự mình nói mình vậy để chi? Để nó vượt. Tức là mình phải có một cái điểm sáng để chúng ta vượt cái đó mà đi tới điểm kia. Ngày hôm qua Pháp Hòa giảng cho người Tây, Pháp Hòa nói mỗi một năm đó, thường thường ở đây người Tây Phương họ làm gì, họ phải có một cái theme. Tiếng Anh mình dịch, tiếng Việt mình dịch cái chữ theme nghĩa là gì? Chủ đề hả? Phải chủ đề không? Pháp Hòa đề nghị với người Tây Phương, mỗi năm, một năm mới mình trở về với mình, mình phải có một chủ đề của năm mới đó. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ như bây giờ năm mới á, mình cho mình một câu: lưới nghi muôn trùng phá, đuốc tuệ vạn nẻo soi. Tức là năm nay á, cái cương quyết của con tu là cái lưới nghi ngờ của con phải nhất định con phá cho được cái lưới nghi ngờ này. Và con sẽ nguyện thắp lên ngọn đèn tuệ giác, nhìn sự thật mới nói, không nghe lung tung rồi lập. Bởi vì khi mà ánh sáng tuệ giác nó bừng lên rồi thì cái sự nghi ngờ của con nó mới phá được. Đó là cái chủ đề của cái năm sống đó. Cũng giống như mình nay Tết đến thắp nén hương, nguyện năm mới vung bồi hiểu biết, xuân về dân ngọn nến, cầu tân niên khơi suối tình thương. Thì năm nay chủ đề của mình là hiểu biết và thương yêu. Ví dụ vậy đó. Cho nên mỗi năm á, mình phải có một cái chủ đề để hướng mình đi đến cái mục đích tốt. Thì bây giờ mình sống cũng vậy, mình tu cũng vậy, mình phải có một cái, cho nên mình mới có bốn cái lời nguyện đó: chúng sanh vô biên, nhưng con thệ độ, phiền não vô tận, con nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, con nguyện học, Phật đạo vô thượng, con nguyện thành. Mình hiểu được như vậy rồi thì mấy cái này nó không ăn thua gì hết. Có anh em Phật tử năm nay 30 tuổi rồi, muốn đi tu. Thì em mới phone anh nói: thầy ơi, giờ con muốn đi xuất gia mà trời ơi, con thấy nó đủ thứ phiền não, người này thế này, người kia thế kia. Phải vào bữa nay muốn đi tu mà mấy cái này nó để làm mình trở ngại là nguy rồi. Bây giờ mình hỏi mình nè, đi tu rồi mai mốt ra rồi là hành đạo, rồi làm Phật sự độ người, mà bây giờ mà chưa đổ được mấy cái này thì mình phải biết nghe mấy cái người này á, là họ đang làm những cái chúng sanh mà chuẩn bị cho mình phải đối diện với những chúng sanh khi mình ra Phật sự á. Những cái này mình vượt được thì mai mốt mình ra làm Phật sự khá hơn. Còn bây giờ mà bây giờ mới cái này mà nó mới một chút xíu mà nó lung lay mình á thì tiêu rồi. Pháp Hòa mới kể cho em nghe cái câu chuyện mà ngài Huyền Trang mà đi thỉnh kinh đó, quý vị coi trong phim Tây Du Ký á. Lúc mà cái nạn đầu tiên ngài gặp là gì biết không? Là một con cọp. Nó đang ở đằng xa đó. Ngài thấy cái dáng của con cọp, ngài bật ngửa, ngài chạy. Cái tượng trưng cho gì? Con cọp đó là tượng trưng cho những cái nạn nhỏ nhỏ. Mới thấy bóng dáng cọp là đã té ngửa rồi. Hiểu ý không? Rồi khi mà ngài đi gần tới Tây Phương thì không phải là những con cọp nữa, mà giờ là gì? Yêu tinh. Phép luật nó càng gần đến Tây Phương thì những con yêu tinh nó càng hơn dữ nữa. Thì mình cũng thế. Mình mới vừa bước chân tới cổng chùa, gặp cái người kia đi ngang, thấy mình cái mình bật ngửa, mình dội ra. Cái đó là con cọp nó vồ mình đó. Cho nên cái phiền não, mà phiền não chút chút đó, đó nó chỉ là mình hay kêu con cọp giấy á, không có lo. Chờ ở đây cũng vậy, vận dụng tâm trí vượt bực sám hối ba chướng, nhưng phải vận dụng tâm trí có sắc thái nào mới mong diệt được ba chướng ấy. Có thiện trí muốn diệt vượt ba chướng mà không có cái đề mục để làm sao vượt ba chướng thì làm sao mà vượt được. Giống như thấy chùa đi tu cũng an nhàn quá, ngày tụng kinh mấy thời rồi ăn chay rồi làm công quả rồi có bộ thấy cuộc đời tu hành của bộ cũng ngon lành quá ha, vô đi biết. Nhưng mà vô rồi nó tá quả tâm tinh ra, rồi lúc đó ê chề, không phải vậy. Mà mình phải biết cái con đường đi của mình á, không có cái đường nào nó dễ hết á, nhưng mà nó có cái đặc biệt. Cái con đường đời mình cũng đi phải không, nhưng mà vượt xong rồi thì đời vẫn hoàn đời, mà đường đạo nó khác ạ. Vượt xong được cái con đường đó rồi thì đến làm thánh, hai cái quả nó khác chứ. Sống ở đời cũng vượt đời, nhưng mà khi cuối đời rồi thì sao? Đời cũng đời, nhưng mà cái người tu ta khác. Vượt được tất cả những cái khổ nạn này rồi, ở bên kia là gì? Là ánh sáng, là quả vị cao tột. Cùng một cái đi. Thế nào bây giờ đây? Bây giờ Pháp Hòa với quý vị có phải là cùng những người cùng đi không? Cùng đi hết chứ, có ai mà không đi đâu. Rồi Pháp Hòa có phải lo không? Lo, quý vị cũng lo và cũng lo. Quý vị cũng có những bực dọc, Pháp Hòa cũng có những cái dọc bực. Nhưng mà rồi vượt được những cái bực dọc này là một cái gì? Trạng thái bình an của nội tâm là chúng ta vượt được phiền não. Thôi tối nay mình sẽ nói tiếp cái đoạn này. Giờ mình chỉ nói tới đây, nhưng mà Pháp Hòa giải thích cái chỗ này đó. Phải vận dụng tâm trí vượt bực có sắc thái nào mới mong diệt được ba chướng. Làm gì để diệt được ba chướng? Muốn lắm nhưng mà phải làm sao? Không mà biết có vài cô Phật tử mới bắt đầu đi chùa quy y nha, chướng ngại nhiều lắm. Muốn đi chùa đâu phải dễ đâu. Mai là chưa ngủ đêm ở chùa, chỉ mới tu có nửa ngày thôi đó, mà phải rụt rè, rụt vô, rụt ra. Có nhiều khi tuần sau đi mà phải rà đài trước, để ngày đó đi mới không bị. Pháp Hòa nói vậy có đúng không nè? Tâm trạng của Pháp Hòa hồi nhỏ đó, muốn đi chùa mà tu quán con trai, trời phải rà trước, sợ không được đi. Thứ sáu mà về chùa mà ở đó nha, đi học về là phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hết, hút bụi, mọi thứ ngăn nắp hết, rồi lúc đó mới yên lòng mà xách vở đi chùa ở tới chủ nhật. Hồi nhỏ đó là vậy đó. Muốn về chùa mà ở từ chiều thứ sáu mà ở tới chiều chủ nhật á, là không phải về rồi xách vở đi đâu. Mình mất xuống sao mình đi về mà mình ba mẹ mình đi về mà thấy nhà cửa đâu nó vô đó rồi mới hoan hỷ cho mình đi. Rồi mình về tới nhà rồi cũng không phải nhăn nhó đập đổ, tôi đi có một buổi mà trời ơi nhà như cái gì. Nói trời ơi đi chùa sao nó yên quá, rồi về bắt đầu nhà pháo đâu pháo tiểu nó cứ đổ. Cho nên không phải vậy. Cho quý cô nào mà có chướng ngại trên đường tu mà lúc trước vậy đó nha, với cái người bạn của mình hay người trong nhà đó, phải biết rằng cái đó là cái trở ngại để chúng ta cố gắng chúng ta vượt, nhưng phải khéo vượt. Hôm nào mà thấy vượt không được á thì thà là ở nhà lui, đừng có làm ngang vượt đại, không nên. Tùy chuyện. Cho Pháp Hòa cảm thông với cái chuyện đó lắm. Hôm qua có anh chị, một cô Út của sư ni sư á, người đi bày đảnh á, có anh chị Út á. À không, anh giữa chứ, anh tên chắp tay. Mai mốt mà con có đi tu con tìm thầy á, con đi xuất gia con tìm thầy á. Pháp Hòa mới nói mô Phật, ông không xuất gia là mừng rồi. Ông cẩn thận, ông mà xuất gia là cuộc đời hai chúng ta nó khác lắm đấy. Chỉ có một cái dấu mà ngày qua Pháp Hòa giỡn với mấy người Tây Phương đó. Pháp Hòa mới nói cái dấu sắc là cái dao đó. Cái xuất giá là cái bỏ dấu sắc vô giống như để cái dao trên đầu. Hai cuộc đời nó khác. Thôi thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là chiều nay mình tạm dừng ở đây, tối nay mình sẽ tiếp. Cái chữ sắc thái là cái hình thức, cái hình thức, cái hình sắc của cái. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ví dụ giờ á, quý vị đều thương Pháp Hòa hết, nhưng mà cái sắc thái của cái thương của mọi người biểu lộ một cách. Có người á thì thương mà không cần làm gì hết, chỉ cần tu giỏi đừng làm thầy buồn. Có người á thì biểu lộ bằng cách là cho thầy nước uống hay cho thầy cơm ăn, ví dụ vậy đó. Cho nên cái sắc thái của tình thương mỗi người mỗi một kiểu. Thở đây cũng vậy, giàu hay nghèo ai cũng đều có lỗi, có tội, nhưng mà sắc thái tội lỗi nó có khác. Giàu thì tội theo cái kiểu của người giàu, thí dụ vậy đó. Tôi hiểu không? Thì cái chữ sắc thái là cái hình sắc, cái hình tướng, cái cách thức nó có khác. Để Pháp Hòa dùng cái, bởi vì chúng ta dùng cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, và Ngài dùng cái chữ là sắc thái. Rồi có những bản dịch người ta dùng cách khác. Đây là ở trong này cụ thiều chủ, thiều chủ ân dịch là tội tướng, tức là cái tướng tội nó có khác đó. Cho nên mỗi, nhưng mà đại ý là cái nghĩa nó vậy thôi.